Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 5, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc về các tháng kính Đức Mẹ. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài, xin ơn trung kiên như mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 7 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bắc Macedonia. Trước chuyến viếng thăm, Ngài gửi sứ điệp Pio đến người dân Macedonia. Sau đây là nội dung sứ điệp. Mến chào anh chị em Bắc Macedonia. Qua sứ điệp ngắn này, tôi muốn bày tỏ niềm vui và tình cảm quý mến của tôi đối với dân tộc anh chị em và đối với giáo hội trên đất nước anh chị em. Sau khi đất nước anh chị em giành độc lập, Tòa Thánh đã muốn thiết lập với đất nước anh chị em tương quan hữu nghị và quan hệ ngoại giao. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát triển văn hóa gặp gỡ và quan hệ ở châu Âu và trên toàn thế giới. Tôi sẽ đến với anh chị em để gieo những hạt giống này. Chắc chắn rằng vùng đất của anh chị em là đất tốt, sẽ đón chào những hạt giống này và làm sinh hoa kết trái. Thật vậy, nét đẹp riêng biệt của đất nước anh chị em là chính sự đa dạng về văn hóa, dân tộc và tôn giáo của những con người sống tại đây. Hiển nhiên, việc chung sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng đây là một nỗ lực đáng thực hiện, bởi vì bức tranh khảm đẹp nhất là bức tranh phong phú nhất về màu sắc. Tôi phó thác chuyến viếng thăm của tôi cho một vị thánh vĩ đại, người con của đất nước anh chị em, mẹ Teresa, sinh ra và lớn lên ở Skopje với ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ trở nên một nhà truyền giáo can đảm đầy lòng bác ái của Chúa Kitô cho thế giới, mang lại sự an ủi và phẩm giá cho những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Anh chị em thân mến, chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của chúng ta bằng lời cầu nguyện, để có thể mang lại hòa bình và thiện hảo cho tất cả dân tộc anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Vatican, chiều thứ Hai tới đây, mùng 6 tháng 5, kỷ niệm 147 lính Thụy Sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy, 23 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ trọng thể. Trước dịp lễ tuyên thệ này, sáng thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp thân mật và có một bài phát biểu trước các vệ binh. Đối với Đức Thánh Cha, các vệ binh là những người gần gũi hàng ngày, bảo vệ an ninh cho Ngài và quốc gia thành Vatican. Trong lời chào mở đầu, Đức Thánh Cha nói: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh em về sự phục vụ quý báu và quảng đại của anh em đối với giáo hoàng và giáo hội. Mỗi ngày, chính tôi có thể cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp và tình yêu của anh em trong công việc. Tôi cảm ơn anh em về điều này. Và tôi đặc biệt cảm ơn gia đình của anh em, những người đã vui lòng chấp nhận chọn lựa của anh em để làm việc phục vụ này tại Vatican và nâng đỡ anh em bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện." Đức Thánh Cha chúc mừng những vệ binh trong dịp lễ của họ. Năm nay, lễ kỷ niệm nằm vào trung tâm của mùa phục sinh. Đức Thánh Cha mời gọi họ mừng vẻ đẹp của phục sinh, để sống lại sự phục sinh của Chúa Giêsu, hiện thực hóa lời loan báo phục sinh, ngang qua việc gặp gỡ trong lúc phục vụ trong Vatican, cũng như khi đi dạo ở Roma, mang lại cho người khác một lời an ủi hay một cử chỉ huynh đệ. Trong thời gian ở Roma, anh em được mời gọi làm chứng cho niềm tin bằng niềm vui, để nhiều người mà anh em gặp, đặc biệt là tại các lối ra vào thành Vatican, có được ấn tượng tuyệt đẹp về tinh thần làm việc của anh em. Đức Thánh Cha nói: "Với mỗi người anh em, tôi xin điều này. Hãy làm cho những người anh em gặp trong việc phục vụ hàng ngày, các nhân viên tòa thánh, các đồng nghiệp, các khách hành hương hoặc du lịch, có thể qua anh em cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mỗi Kitô hữu." Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn gửi các vệ binh mạnh mẽ nhờ sự nâng đỡ của niềm tin vào Đức Kitô. Người ta chờ đợi nơi những người phục vụ sự cống hiến hết mình và đời sống thánh thiện, trong khi phục vụ cũng như trong kinh nghiệm cộng đoàn. Thực tế của doanh trại dạy một số nguyên tắc đạo đức và thiêng liêng, phản ánh nhiều giá trị cần theo đuổi trong cuộc sống, như đối thoại, trung thành, quân bình trong các mối quan hệ, hiểu nhau. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói, tôi rất vui lòng ban phép lành của tôi cho anh em như dấu chỉ của lòng yêu mến và biết ơn chân thành.
Leicester, Giáo hội Công giáo Anh Quốc ủng hộ chiến dịch loại bỏ khí thải nhà kính vào năm 2050. Một giám mục gọi đây là một mục tiêu đầy tham vọng. Ủy ban về biến đổi khí hậu được thành lập như một cơ quan độc lập để tư vấn cho chính phủ Anh, cũng như các chính phủ Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland, theo đạo luật biến đổi khí hậu năm 2008. Hôm 2 tháng 5, ủy ban này cho biết việc hoàn thành mục tiêu hoàn toàn không vào giữa thế kỷ là phù hợp với cam kết của Vương quốc Anh theo thỏa thuận Paris, là hiệp ước mà Vương quốc Anh và các nước khác đã ký vào năm 2015, nhằm hạn chế đáng kể các loại khí gây ô nhiễm dẫn đến biến đổi khí hậu. Ủy ban đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm sử dụng xe ô tô chạy điện hoàn toàn, cài đặt máy điều nhiệt hợp lý hơn, ít ăn thịt hơn và sử dụng nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn. Đức cha John Arnor của Stratford, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales về các vấn đề môi trường, cho biết báo cáo sẽ được chào đón bởi hàng ngàn người Công giáo trong nước, những người đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nói rằng, tài liệu này diễn tả sự nhìn nhận đáng hoan nghênh rằng, với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải là một hàng xóm toàn cầu tốt và phải nghĩ đến hàng triệu anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới đang phải đối mặt với nguy hiểm và đau khổ và hàng triệu người khác ngày càng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Đức cha nói ngài tự hào về cộng đồng Công giáo trong nước đã đóng góp vai trò tiên phong trong việc cho thấy những gì có thể đạt được. Ngài nói, hàng ngàn nhà thờ của chúng tôi đang chạy năng lượng tái tạo và các trường học và giáo xứ trong các giáo phận trong cả nước đã cam kết sống đơn giản và lâu bền. Đức cha mong muốn chính phủ đứng ra tổ chức những chương trình nghị sự về vấn đề này một cách khẩn trương và nhiệt huyết. Đức cha John là một trong 40 đại diện của các cộng đồng Kitô giáo, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo, viết một bức thư ngỏ đăng trên tờ Daily Telegram ngày 3 tháng 5 ủng hộ báo cáo khí hậu.
Nigeria, trước tình trạng hàng trăm Kitô hữu bị giết hại trong những tháng gần đây và toàn bộ các ngôi làng Kitô giáo bị xóa sổ, trước sự im lặng của quốc tế, Đức cha Matthew Manoso Dagoso của Tổng giáo phận Kaduna đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp các Kitô hữu ở miền Bắc Nigeria. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với báo điện tử LifeSite, Đức cha Dagoso đã than thở rằng các Kitô hữu bị giết giống như những con gà. Đức cha nói, ngay lúc này khi tôi đang nói chuyện với các bạn, mùa mưa đã đến và những người dân làng cung cấp thực phẩm cho chúng tôi sợ không dám đi ra đồng, bởi vì họ sẽ bị bắt cóc, bị giết. Vì vậy tôi thật sự lo lắng rằng, nếu không có sự can thiệp trong vòng 2 tháng tới, khi những người dân phải trồng trọt mà họ không ra đồng được, thì chỉ có Chúa biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng tôi vào năm tới vì vấn đề an ninh lương thực. Đức cha Dagoso tin rằng, mục đích các cuộc tấn công của những người chăn nuôi Hồi giáo Fulani cực đoan vào các làng Kitô giáo không chỉ vì lý do tôn giáo, nhưng cũng xuất phát từ sự bất công và không bị trừng phạt. Đức cha giải thích rằng, Hiến pháp Nigeria bảo đảm tự do và bình đẳng tôn giáo, nhưng ở các bang miền Bắc, nơi người Hồi giáo chiếm đến 98% và luật Sharia ảnh hưởng trên pháp luật, tỷ lệ mù chữ cao, các Kitô hữu chỉ là một cộng đồng thiểu số kém may mắn trong mắt của những người không kể đến họ. Do đó, Đức cha kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế giúp đỡ chính quyền Nigeria đảm bảo an ninh cho người dân. Ngài lên án rằng, chính phủ Nigeria không bảo vệ và che chở tính mạng cũng như tài sản cho công dân, đặc biệt là phía Tây Bắc. Các công dân đang bị giết như những con gà. Sau một loạt các vụ tấn công xảy ra, nhà hoạt động Abianuju Ekelcha viết trên Twitter rằng, xin truyền thông quốc tế có thể nói về sự đau khổ và giết hại dữ dội Kitô hữu ở nước tôi không? Những người nổi tiếng có thể có ít nhất một buổi canh thức như họ đã làm cho các nạn nhân bị giết ở đền thờ Hồi giáo bên New Zealand không? Chẳng lẽ những Kitô hữu không xứng đáng cho những đêm canh thức sao? Đức cha Dagoso kêu gọi, bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào có ảnh hưởng, xin hãy dùng ảnh hưởng này cho lợi ích chung của Nigeria để hòa bình có thể ngự trị trên đất nước của chúng tôi.
Washington, Giáo hội Hoa Kỳ khen ngợi việc áp dụng những quy định mới, bảo đảm rằng các luật hiện hành về đảm bảo quyền lương tâm trong việc chăm sóc sức khỏe được thi hành và tuân thủ. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Joseph Loman của Giáo vận Kansas City, bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Tổng Giám mục Joseph Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố khen ngợi việc áp dụng những quy định mới này. Trong tuyên bố, các giám mục cũng nhắc rằng, mặc dù các luật này đã được lưỡng đảng thông qua và là chính sách trong nhiều năm, nhưng không được chính quyền trước đây thực thi đầy đủ, và bây giờ chúng ngày càng bị vi phạm. Những người chăm sóc sức khỏe như y tá Carrie DeCarlo ở New York và các thực tập sinh y khoa đã bị ép buộc tham gia vào hành động phá thai tàn bạo, chống lại niềm tin cốt lõi của họ. Trong khi các giáo hội và những tổ chức phản đối việc phá thai đang bị các tiểu bang như California buộc phải chi trả cho việc phá thai chọn lựa, kể cả việc phá thai muộn trong kế hoạch sức khỏe của họ. Chúng tôi rất biết ơn rằng cơ quan này đang thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình để thực thi các luật dân quyền cơ bản này. Và chúng tôi mong muốn Bộ Y tế Dịch vụ Dân sinh Hoa Kỳ hành động nhanh chóng để khắc phục các vi phạm hiện tại ở một số tiểu bang. Các giám mục nói tiếp, việc bảo vệ lương tâm không nên bị dao động khi chính quyền thay đổi. Điều cần thiết là Quốc hội cung cấp sự trợ giúp luật pháp bền vững thông qua đạo luật bảo vệ lương tâm để cung cấp cho các nạn nhân bị phân biệt đối xử, khả năng bảo vệ các quyền của họ tại tòa án. Không ai có thể bị buộc phải vi phạm sắc tín sâu xa của họ về sự thánh thiêng của sự sống con người.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Những vấn đề liên quan đến giáo vụ, mất giáo vụ.
Kính thưa quý thính giả, một người được cho ban giáo vụ với những điều kiện và cách thức theo bộ giáo luật quy định, nhưng rồi cũng có thời gian người giữ giáo vụ không còn nắm giữ nhiệm vụ này nữa. Có nhiều trường hợp người đảm nhận giáo vụ không còn giữ nhiệm vụ do những lý do khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này. Khái niệm và cách thức. Giáo vụ cũng có thể bị mất, nhưng như chúng ta đã nói ở các bài trước, giáo vụ thì vẫn còn. Chỉ có cá nhân bị mất giáo vụ. Liên quan đến sự ổn định của cá nhân, giáo vụ không bị mất khi quyền mà nhà chức trách trao cho cá nhân bị mất. Ví dụ trường hợp các cha sở vẫn giữ giáo vụ khi giám mục khuyết vị, hay chúng ta gọi là trống tòa hoặc không còn hội đồng tư vấn. Điều 184 cho chúng ta biết, một giáo vụ chấm dứt do mãn thời hạn đã được ấn định, do đã đến tuổi luật định, do từ nhiệm, do thuyên chuyển, do giải nhiệm và do bãi nhiệm. Khoản 2. Giáo vụ không chấm dứt khi nhà chức trách đã trao ban một giáo vụ, hết quyền dưới bất cứ hình thức nào, nếu luật không dự liệu cách khác. Khoản 2 điều 184 quy định, nếu luật không dự liệu cách khác, đó là trường hợp vị tổng đại diện không tiếp tục thi hành giáo vụ khi tòa giám mục khuyết vị. Chúng ta thấy được điều khẳng định này ở điều 481 Bộ Luật quy định 5 cách thức mất giáo vụ. Sẽ đến một cách khách quan, trường hợp thứ nhất khi mãn hạn, trường hợp thứ hai là tự nguyện của người nắm giữ giáo vụ. Trường hợp thứ ba có thể xảy đến khi người nắm giữ giáo vụ yêu cầu hoặc người này được thuyên chuyển. Trường hợp thứ tư và thứ năm là trường hợp bị bắt buộc, xảy đến khi bị mãn nhiệm.
Chấm dứt giáo vụ do mãn hạn đã được ấn định, được quy định ở điều 186. Một số giáo vụ được ủy thác trong một thời gian nhất định, ví dụ khoản 2 điều 494, quy định về vị quản lý của giáo phận được bổ nhiệm trong thời hạn 5 năm, hoặc trường hợp tới tuổi 75 theo quy định của luật của cha sở được quy định ở khoản 3 điều 538. Khi đã được 75 tuổi trọn, cha Sở được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên giám mục giáo phận. Sau khi đã xem xét mọi hoàn cảnh con người và địa phương, chính giám mục phải quyết định chấp nhận hoặc quản lại việc từ nhiệm. Trước hành vi này, sự thinh lặng của nhà chức trách có thẩm quyền được hiểu là sự gia hạn giáo vụ. Chúng ta thấy điều này ở điều 186. Việc chấm dứt giáo vụ do mãn thời hạn đã được ấn định hay do quá hạn tuổi chỉ có hiệu lực từ khi nhà chức trách có thẩm quyền thông báo điều đó bằng văn thư. Nhưng nhà chức trách có thẩm quyền nên hành động theo cách có thể đảm bảo chắc chắn của người và pháp lý. 2. Từ nhiệm. Đây là quyền của tất cả mọi người như điều 187 quy định. Bất cứ ai còn làm chủ được bản thân mình đều có thể từ bỏ một giáo vụ vì một lý do chính đáng. Biểu hiện ý muốn của người giữ giáo vụ phải có một hình thức pháp lý. Thứ nhất, phải có một lý do chính đáng. Giống như mọi hành vi pháp lý khác, nếu không có lý do chính đáng, việc từ nhiệm sẽ có thể vô hiệu. Thứ hai, việc từ nhiệm không cần phải có sự chấp nhận. Trong trường hợp này, giáo vụ bị mất với việc thông báo sự từ nhiệm với hình thức pháp lý. Ví dụ, trường hợp được quy định ở khoản 2 điều 332. Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, việc từ nhiệm phải được tự do và phải được bày tỏ cách hợp thức thì mới hữu hiệu, nhưng không cần được bất cứ ai chấp nhận. Thứ ba, việc từ nhiệm có thể cần sự chấp thuận của nhà chức trách có thẩm quyền, như trong trường hợp được quy định ở khoản 1 điều 401. Giám mục giáo phận đã trọn 75 tuổi, được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh. Sau khi nhận đơn từ nhiệm, nhà chức trách có thẩm quyền, ví dụ Đức Giáo Hoàng, có thể chấp nhận hay từ chối. Nếu nhà chức trách có thẩm quyền không chấp nhận trong vòng 3 tháng, thì theo điều 57, thì im lặng có nghĩa là từ chối đơn.
Thuyên chuyển. Việc thuyên chuyển là do ý muốn của nhà chức trách có thẩm quyền. Thay vì bắt đầu trao một giáo vụ, nhưng lại thực hiện một thủ tục thuyên chuyển. Bộ giáo luật không đề cập đến trường hợp thuyên chuyển theo yêu cầu của người đang nắm giữ giáo vụ, nhưng chỉ quy định trường hợp đương sự có thể từ chối theo quy định ở khoản 2 điều 190. Đương sự không có quyền tiếp tục đảm nhận giáo vụ khi nhà chức trách có thẩm quyền yêu cầu. Nhưng khoản 2 điều 190 quy định, khi có lý do nghiêm trọng thì đương sự có thể từ chối, nhưng cần phải chứng minh rõ ràng về lý do này. Luật cũng quy định việc thuyên chuyển phải tiến hành theo thủ tục, phải thông báo rõ ràng. Điều này có nghĩa là quyền của nhà chức trách có thẩm quyền có giới hạn. Tuy nhiên, việc giới hạn này tùy thuộc vào loại giáo vụ. Trong khi giám mục có thể thuyên chuyển dễ dàng một vị tổng đại diện qua một nhiệm vụ khác như được quy định ở điều 477, giám mục giáo phận được tự do bổ nhiệm và giải nhiệm tổng đại diện miễn là vẫn tôn trọng những quy định của điều 406. Khi tổng đại diện vắng mặt hoặc bị ngăn trở chính đáng, giám mục giáo phận có thể bổ nhiệm một vị khác để thay thế. Nhưng ngược lại, đối với việc thuyên chuyển cha xứ thì cần phải tiến hành một thủ tục đặc biệt, được quy định ở điều 1748 và điều 1750. Giám mục phải đề nghị việc thuyên chuyển này với đương sự bằng văn thư và khuyên đương sự chấp thuận. Nếu đương sự không chấp nhận thì chính đương sự có thể trình bày các lý do bằng văn bản. Giải nhiệm. Giải nhiệm được thực hiện ngược lại ý muốn của người đang giữ giáo vụ. Giải nhiệm xảy đến do nhà chức trách có thẩm quyền hoặc do luật định. Bởi thế, bộ luật xác định những điều kiện cần phải có khi nhà chức trách có thẩm quyền thực hiện điều này. Trước hết, việc giải nhiệm phải được thông báo bằng văn thư. Nếu việc giải nhiệm xảy ra theo luật thì phải có một sắc lệnh để chứng tỏ rõ ràng rằng có khuyết vị. Nếu việc giải nhiệm do bề trên thực hiện thì sắc lệnh quyết định giải nhiệm phải nêu rõ lý do bị giải nhiệm. Luật phân định hai loại giáo vụ bị giải nhiệm. Thứ nhất, giáo vụ được trao cho một thời gian không xác định và xác định sẽ bị giải nhiệm do nguyên nhân nghiêm trọng được quy định ở khoản 1 và 2 điều 193. Thứ hai, giáo vụ được trao với sự thận trọng, nghĩa là không xác định rõ thời gian có thể bị giải nhiệm khi có lý do chính đáng. Sắc lệnh giải nhiệm phải theo một thủ tục. Có những trường hợp giải nhiệm, thủ tục phải tuân theo một cách nghiêm túc của các điều luật, như trường hợp giải nhiệm cha sở được quy định từ Điều 1740 đến 1747. Trường hợp giải nhiệm vị quản lý giáo phận được quy định ở khoảng 2 Điều 494. Nhưng đối với tất cả các nguyên tắc của luật, đương sự có thể trình bày chính ý kiến ngược lại của mình. Cuối cùng, sắc lệnh giải nhiệm phải tôn trọng các quyền thủ đắc của đương sự được quy định ở Điều 192. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp giáo vụ được trao trên cơ sở của một hợp đồng, trong đó xác định quyền và bổn phận hỗ tương, như trường hợp giáo dân đảm nhận một trách vụ nhận lãnh từ giáo hội. Việc giải nhiệm được ấn định trong luật, có 3 trường hợp đương sự bị giải nhiệm được ấn định ở khoảng thứ nhất Điều 194, đó là người đã mất bậc giáo sĩ, người đã công khai từ bỏ đức tin công giáo hoặc không còn hiệp thông với giáo hội. Giáo sĩ đã mưu toan kết hôn dù chỉ là hôn nhân theo luật dân sự. Trong mỗi trường hợp, nhà chức trách có thẩm quyền phải thể hiện ý muốn bằng văn bản.
Tước bỏ giáo vụ. Người đảm nhận một giáo vụ có thể bị tước bỏ do một bản án hoặc một sắc lệnh hình sự, bị phạt theo tư pháp hoặc hành chính như trường hợp được quy định ở khoản 1 Điều 1336, cấm hay buộc phải cư ngụ tại một nơi hay một địa hạt nhất định. Đây là một hình thức đặc biệt của bãi nhiệm. Điều này xảy ra được quy định ở các điều. Điều 1387, từ tế nào dụ dỗ hối nhân phạm tội nghịch điều răn thứ 6 của thập giới trong khi giải tội. Khoản 1, Điều 1389, người nào lạm dụng quyền bính hay chức vụ giáo hội thì phải bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi hay của việc thiếu sót, kể cả hình phạt bãi nhiệm, trừ khi luật hay mệnh lệnh đã thiết lập một hình phạt đối với sự lạm dụng ấy. Điều 1396, người nào vi phạm nặng nghĩa vụ cư trú mà giáo vụ buộc phải giữ thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc bãi nhiệm sau khi đã bị cảnh cáo. Điều 1397, người nào phạm tội sát nhân hoặc dùng vũ lực hay mưu kế để bắt cóc hoặc giam giữ hoặc hủy hoại thân thể hoặc đã thương trầm trọng một người nào đó thì phải chịu những hình phạt tước đoạt và cấm chế được nói đến ở Điều 1336, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Còn tội sát nhân phạm đến những người được nói đến ở Điều 1370, thì đương sự phải chịu những hình phạt do chính điều luật ấy quy định.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc về các tháng kính Đức Mẹ.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc bàn về thói quen tốt lành, các tháng kính Đức Mẹ, tháng 5 và tháng 10. Thưa cha, ở Việt Nam, trước đây và cả ngày nay nữa, trong nhiều xứ đạo, có dâng hoa và làm các việc đạo đức đặc biệt nhân dịp tháng 5 là tháng hoa kính Đức Mẹ. Xin cha cho biết tại sao lại có tháng kính Đức Mẹ như thế? Và ở Tây Phương, việc sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 như thế nào?
Lòng sùng kính Đức Mẹ rất sâu đậm và phổ biến trong giáo hội Công giáo. Và thực ra có tới 4 tháng trong năm phụng vụ được dâng kính Đức Mẹ. Tháng 5 hay cũng được gọi là tháng hoa, rồi tháng 10 hay còn gọi là tháng mân côi. Tại một số nơi, tháng 8 được dâng kính trái tim Đức Mẹ và tháng 9 để kính 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Về phương diện lịch sử phụng vụ, trước tiên có thói quen dành 30 ngày để kính Đức Mẹ, và sau đó là tập quán gán vào giai đoạn nào đó trong năm dương lịch. Thói quen dành một tháng để kính Đức Mẹ dường như phát xuất từ thế kỷ thứ 6, nơi một số đan sĩ bên Ai Cập. Thông thường để chuẩn bị mừng lễ nào đó, các tín hữu quen dành ra một vài ba ngày trước đó để dọn mình, như chúng ta còn thấy trong các lễ vọng, các tuần tam nhật, cửu nhật và đặc biệt là mùa chay để chuẩn bị mừng lễ phục sinh, mùa vọng để dọn mình mừng lễ Giáng sinh. Các đàn sĩ bên Ai Cập không những tổ chức mừng các biến cố Chúa Giáng sinh, nhưng còn gắn thêm các biến cố của mẹ Maria nữa. Trong thời Trung Cổ, các giáo hội Đông Phương dâng kính tháng 8 để kính Đức Mẹ, với cao điểm là ngày lễ Đức Mẹ An Nghỉ 15 tháng 8. Các tín hữu dành 14 ngày đầu tiên trong tháng 8 để ăn chay cầu nguyện, chuẩn bị cho ngày lễ 15 tháng 8, và 15 ngày sau đó để suy niệm về cuộc sống và các mầu nhiệm về Đức Mẹ.
Còn tháng 5, tháng hoa thì liên kết với biến cố nào trong cuộc đời của Đức Mẹ, thưa cha?
Bên Tây Phương, tháng 5 là tháng biệt kính Đức Mẹ, nhưng không gắn liền với một lễ phụng vụ nào, trái lại gắn liền với một thói tục bình dân mà giáo hội muốn thăng hoa và biến cải. Thực vậy, tháng 5 được gọi là Maggio trong tiếng Ý, Mè trong tiếng Pháp, Mè trong tiếng Anh, Mai trong tiếng Đức, Maggio trong tiếng Tây Ban Nha. Các danh từ này đều bắt nguồn từ tên của nữ thần Maya, là con gái của nữ thần Atlante, người yêu của thần Jupiter. Ngày 1 tháng 5 được dành để tế nữ thần Maya. Ở Roma vào đầu tháng 5 xưa kia vẫn có thói quen kính nữ thần Flora, thần hoa. Người ta tổ chức những trò chơi, nhảy múa, ca hát, làm những đoàn xe hoa, rồi chọn một thiếu nữ làm tiểu nữ hoàng mùa xuân hay là vị hôn thê của tháng 5. Trong thời Trung Cổ, các lễ đó vẫn được tiếp tục, nhưng được biến thành những lễ tình yêu, lễ vui mừng. Các tín hữu Kitô cũng hội nhập vào trong truyền thống đó của dân ngoại, nhưng biến cải và mặc cho chúng những ý nghĩa tôn giáo, như đã biến cải ngày 25 tháng 12, ngày lễ kính thần mặt trời của dân ngoại, thành ngày lễ Chúa Kitô Giáng sinh, là mặt trời công chính soi sáng cho nhân loại. Các tín hữu Công giáo đã biến tháng 5 kính nữ thần Flora và Maya của dân ngoại thành tháng hoa kính mẹ Thiên Chúa. Người đầu tiên đã gắn liền tháng 5 với hình ảnh của mẹ Maria chính là vua Alfonso X của Tây Ban Nha vào năm 1200. Tuy nhiên, người đầu tiên đã soạn cuốn sách nhỏ về lòng sùng kính Đức Mẹ trong mùa xuân chính là chân phước Andre Suzo, một nhà thần bí thuộc dòng Đa Minh ở thành Constance ở bên Đức. Năm 1300, cha Henry Suzo đã soạn cuốn sách tựa đề Những lời chào, trong đó có những bài tôn kính mẹ Maria suốt trong mùa xuân. Tiếp đến tại Roma vào năm 1500, thì thánh Filippo Neri bắt đầu dạy cho giới trẻ dành riêng tháng 5 để tôn sùng Đức Mẹ. Thánh nhân dạy các thiếu niên hái hoa, trang hoàng các ảnh tượng Đức Mẹ, hát những bài ca tôn kính mẹ Thiên Chúa và thực hành các nhân đức noi gương mẹ.
Thưa cha, đó là gốc tích ở địa phương, nhưng làm sao thói quen tốt lành ấy lan rộng trong giáo hội?
Cũng trong thời kỳ đó, ở thành Firenze, Trung Italia, tháng 5 trở thành một tháng đặc biệt do sáng kiến của các cha dòng thánh Đa Minh. Người ta tổ chức các buổi trình diễn những vở kịch kính nữ vương trời đất. Một tài liệu vào năm 1677 kể lại rằng các tập sinh Đa Minh ở Fiesole gần Firenze họp nhau lại thành một hội Đức Mẹ Maria để ca hát tôn kính mẹ Thiên Chúa trong tháng 5. Họ hát kinh cầu và hát thánh ca vào ngày 1 tháng 5 và Chúa Nhật sau đó. Họ đội triều thiên bằng hoa hồng đỏ trên đầu tượng Đức Mẹ và đặt vào bàn tay Ngài một trái tim bằng bạc. Tại thành phố Napoli, Nam Italia, một thế kỷ sau đó, vào tháng 5 hàng năm, các tín hữu bắt đầu có thói quen ca hát kính Đức Mẹ và vị linh mục ban phép lành mình Thánh Chúa sau đó. Người viết cuốn sách đầu tiên về tháng 5 là linh mục Dionysi dòng tên, sống tại thành phố Verona, Bắc Italia. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1700 với tựa đề Tháng Đức Mẹ Maria, dưới đó là tiểu đề Tháng Năm Dâng Kính Mẹ, với việc thực hành các hoa nhân đức khác nhau dành cho những người đặc biệt sùng kính Đức Mẹ, dùng trong gia đình, cho các người gia trưởng, trong các tu viện và trong các quán. Cuốn sách của cha Dionysi rất nổi tiếng và đã được xuất bản 18 lần trong một thế kỷ tại châu Âu. Kể từ năm 1700 trở đi thì việc dành riêng tháng 5 kính Đức Mẹ trở thành một thói quen phổ thông ở mọi nơi. Trong gia đình, các tín hữu thường dọn một bàn thờ nhỏ, đọc kinh Mân Côi, hát thánh ca, đọc kinh cầu Đức Bà. Vì thế tháng 5 trở thành một thứ tuần đại phúc, liên kết các tín hữu lại với nhau, nhân danh lòng tôn sùng Mẹ Thiên Chúa. Các thói quen tốt lành trên đây đã được các linh mục thừa sai truyền sang Việt Nam. Vì thế, ở nhiều nơi tại quê nhà, các tín hữu vẫn có thói quen dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng 5. Tại Tây Phương, nhiều nước vẫn còn có những thói quen đạo đức kính Đức Mẹ trong tháng hoa, tuy có phần sa sút ở nhiều nơi.
Vậy còn Kinh Mân Côi là thế nào, thưa cha? Tại sao tháng 10 trong giáo hội được gọi là tháng Mân Côi kính Đức Mẹ?
Kinh Mân Côi, Môi Khôi, Văn Khôi, Mai Khôi đều là những từ của tiếng Việt được dùng để dịch từ Rosarium trong tiếng Latin. Nghĩa đen có nghĩa là vòng hoa hồng, tượng trưng cho vòng hoa hồng tương ứng với 150 hoặc là 50 kinh kính mừng dâng kính Đức Mẹ. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh dịch từ Mai Khôi Hoa là hoa hồng đỏ. Sự tích chuỗi Mân Côi được gọi là Rosarium hay là Rosaire trong tiếng Pháp có từ thế kỷ 13. Có một thầy quy sĩ, tức là trợ sĩ dòng Cito, trước khi vào dòng vẫn có thói quen tốt lành là kết một vòng hoa hồng để choàng vào tượng Đức Mẹ để bày tỏ lòng kính mến. Sau khi vào đan viện Cito, thầy không còn kiếm được hoa hồng như khi còn ở thế gian nữa, và thay vào đó thầy đọc 50 kinh kính mừng kính Đức Mẹ như một chuỗi hoa hồng thiêng liêng dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Từ đó, việc đọc 50 kinh kính mừng dần dần được gọi là đọc kinh hoa hồng hay là kinh Mân Côi, và Đức Mẹ cũng được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi.
Thưa cha, ngoài sự tích và ý nghĩa đó, việc đọc kinh Mân Côi có cơ cấu như thế nào?
Trong một cuộc gặp gỡ các tín hữu, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng nhắc nhở về ý nghĩa và cơ cấu kinh Mân Côi và nói rằng Kinh Mân Côi đã được Đức Pio XII định nghĩa là bản tóm lược toàn thể phúc âm. Với cơ cấu đơn sơ và khôn ngoan, Kinh Mân Côi trình bày những đề tài suy ngẫm dựa trên hành trình của Chúa Kitô và Mẹ Maria qua những mầu nhiệm vui, thương, mừng, và sau này có thêm 5 mầu nhiệm sự sáng nữa. Cả kinh lạy cha và kinh kính mừng cũng thấm đượm tinh thần phúc âm. Tiếp đến, sự lập đi lập lại các kinh là sự nhìn nhận tình trạng thiếu thốn trong thân phận làm người của chúng ta, và đồng thời diễn tả lòng tin tưởng kiên cường của chúng ta nơi ơn phù trợ từ trời cao, và đặc biệt là nơi sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Kinh Mân Côi chính là lương thực phong phú, nuôi dưỡng lòng đạo đức bản thân, và xét theo một ý nghĩa nào đó, Kinh Mân Côi là kinh nguyện đặc biệt của gia đình Kitô giáo. Đó là lời của Đức Thánh Cha trong bài huấn dụ cho giới trẻ tại quảng trường nhà thờ chính tòa Reggio Calabria, Nam Italia, ngày 7 tháng 10, 1984. Việc đọc Kinh Mân Côi trước hết gồm có Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Kinh Lạy Cha là lời kinh đẹp nhất của Kitô giáo vì chính Chúa Giêsu đã dạy. Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng trong lời kinh này có chứa đựng tất cả những điều mà chúng ta cần trình bày lên Cha trên trời. Sau Kinh Lạy Cha, chúng ta dâng lên Mẹ Maria 10 đóa hoa hồng, hay còn được gọi là hoa mân côi, qua lời Kinh Kính Mừng. Trong đó, chúng ta nhắc nhớ Thiên Chức là Mẹ Thiên Chúa, là đặc ân cao trọng nhất của Mẹ. Thực vậy, phần đầu của Kinh Kính Mừng chính là lời Sứ Thần và lời bà Elizabeth chào kính Mẹ Maria. Phần thứ hai của Kinh Kính Mừng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử, được thêm vào từ thời Trung Cổ, có lẽ hồi thế kỷ thứ 12.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn Trung Kiên Như Mẹ.
Bạn thân mến, người ta thường nói, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Trước những đau khổ và khó khăn, người ta mới biết được ai là bạn thật sự của mình, mới biết ai chân thành thực sự. Thời gian và thử thách giúp cho ta nhận biết chính mình và nhận biết được những người xung quanh. Mẹ Maria đã trung kiên bước theo con đường mà Thiên Chúa đã chỉ cho mình, con đường thập giá cùng với con của mẹ. Dưới chân thập giá ấy cũng có hai con người khác, người môn đệ Chúa yêu và Maria Magdalena. đứng gần mẹ và họ cũng đứng gần thập giá. Giữa cuộc đời giả trá và mau đổi thay, ta cũng xin cho mình được ơn trung kiên với Chúa, với con đường mình đã lựa chọn và sống tình bạn chân thành với những người xung quanh. Người ta biết đến Madalena với những điều xấu hơn là những điều tốt. Nhiều lần, cô đã muốn thay đổi, làm lại cuộc đời. Những cái định kiến xã hội và tiếng xì xào bàn tán như thứ rào cản vô hình khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Những hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, cho một cuộc sống tốt hơn dần trở nên cùn mòn giữa cái xã hội nhiều lời ra tiếng vào ấy. Cho đến một ngày, cô gặp được Thầy Giê-xu. Đứng trước đấng nhân hậu và xót thương, cô nhận thấy mình được đón nhận với tất cả quá khứ và hiện tại. Ước muốn hoán cải, dù chỉ còn chút ít ỏi, được thắp lên một lần nữa. Tưởng chừng cuộc đời đã thay đổi, thì một ngày, người thầy của cô chịu tử nạn. Dưới chân thập giá, dường như tất cả những hy vọng của cô sụp đổ. Gioan cũng đã sống những hy vọng về một cuộc đời sáng lạng, được ngồi bên thầy trong ngày vinh quang. Chứng kiến những phép lạ và những lời dạy đầy quyền năng, Gioan đang mơ về một cuộc đời tươi sáng phía trước. Dưới chân thập giá, thế giới như đảo lộn, những kỳ vọng tan thành mây khói. Nhiều khi người ta chẳng thể hiểu nổi tại sao cuộc đời lại khổ đau, tương lai lại mong manh, tình người cũng vì thế mà đổi thay như thế. Các đồng bạn khác trong nhóm 12, kẻ thì bán thầy vì mấy đồng bạc, những người khác thì trốn chạy vì hoảng sợ. Phần Gioan, có lẽ ông đã sợ hãi, đã trốn chạy như các môn đệ khác. Nhưng trong lúc bàng hoàng nhất, trong lúc sợ hãi nhất, ông chạy đến với mẹ. Và người mẹ can đảm đưa ông đến chân thập giá cùng với người thầy của mình, để học bài học của sự đau khổ, bài học của thập giá, bài học của ơn cứu độ. Người ta thường nói, theo Chúa phải trung thành trên con đường vác thập giá. Hay, nếu không có thập giá thì không phải môn đệ Chúa Kitô. Nhưng đôi khi, người ta quên mất rằng, trong giới hạn và yếu đuối của phận người, trong những lúc khó khăn, những sợ hãi và thất vọng, người ta dễ nản lòng, dễ thoái thác, dễ trốn chạy. Nhưng có lẽ, nguy hiểm hơn là khi người ta quên mất rằng có một người mẹ đồng hành cùng mình trên con đường thập giá ấy. Là con người, đứng trước những khó khăn và khổ đau, ai chẳng sợ hãi. Những khi ấy, người ta muốn trốn chạy, muốn thoái thác nhiệm vụ. Những khi ấy, vì sợ, người ta sẵn sàng để mặc người thân yêu của mình trong gian nan. Những khi ấy, chỉ có sợi dây tình yêu mới vượt lên trên những khó khăn, chỉ có tình mến thực sự mới giữ người ta ở lại bên nhau. Nhưng giữa văn hóa trọng tiền hơn trọng người, trọng quyền hơn trọng chính nghĩa, không dễ để ta sống là một con người, chứ đừng nói là một vị thánh. Nhiều khi, đứng trước việc chọn lựa danh dự, quyền lợi và chút tiền còn con như 30 đồng bạc của Giuđa, người ta có thể bán rẻ linh hồn mình. Nhiều khi những đau đớn, những thất bại bất ngờ mà dòng đời đưa đẩy, người ta không còn muốn sống cho những gì mình đáng phải sống hay những gì mình chọn lựa như châm ngôn sống của mình. Dù rằng, nhiều người còn không xác định được đâu là cách mình muốn sống. Những lúc ấy, có lẽ ta nên học Gioan và Madalena. Họ đã ở cùng mẹ, và vì thế họ có thêm can đảm để đứng dưới chân thập giá. Người ta thường bảo, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Nhưng nắm lấy tương lai bằng cách nào? Madalena chỉ cho ta cách thức đó, đứng gần mẹ và gắn bó với mẹ. Đúng là có những người chỉ biết thêu hoa dệt gấm, nhưng cũng không phải là không có những người biết đưa than trong những ngày đông. Nếu các thánh làm được, tôi tự hỏi tôi có thể làm được điều đó hay không? Giữa lúc dường như sự dữ đang chiến thắng, giữa lúc bầu trời tối đen như trong giờ thứ ba ngày thứ sáu tuần thánh, mẹ vẫn đứng đó. Giữa lúc dường như không còn ai dám và chẳng còn ai muốn theo Chúa Giê-xu nữa, những người đứng gần mẹ vẫn ở gần thập giá. Trong bản văn Hy Lạp, động từ đứng được đặc tả là đứng kiên vững. Mẹ đứng kiên vững với một niềm tin vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Dù không biết ngày sau Chúa phục sinh, mẹ vẫn kiên vững với lối sống của con mẹ, yêu thương và hiến mình. Gần bên mẹ và yêu mến mẹ, người môn đệ và kẻ tội lỗi có thêm một lý do để theo thầy Giê-xu đến dưới chân thập giá. Lạy mẹ Maria, giữa những lời mời gọi chạy theo tiền tài danh vọng, giữa những chọn lựa sống ngay chính trong tâm hồn hay sống lừa lọc gian trá, xin cho con biết gắn bó với mẹ. Giữa những lúc muốn gào thét trả thù oán hờn và cả những khi niềm tin bị đánh mất, xin cho con biết cầu nguyện, thinh lặng và đứng vững như mẹ. Xin cho những đau khổ, thất bại và lầm lỗi không làm con xa lạc đường lối khiêm tốn và hiền lành của Chúa Giê-xu. Ước gì qua những khó khăn con nhận ra những yếu đuối của bản thân và biết cậy trông vào sức mạnh của Chúa trên thập giá. Ước gì qua những khổ đau con cũng biết đứng vững bên cạnh anh chị em trong những lầm than của họ. Xin mẹ giúp con, nhờ gắn bó với mẹ cũng được trở nên người môn đệ đích thực, người anh chị em trong gia đình của thầy Giê-xu.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho người dân Bắc Macedonia nhân dịp chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại đất nước này. Leicester. Giáo hội Công giáo Anh Quốc ủng hộ chiến dịch loại bỏ khí thải nhà kính vào năm 2050. Một giám mục gọi đây là mục tiêu đầy tham vọng. New York. Giáo hội Hoa Kỳ khen ngợi việc áp dụng những quy định mới, bảo đảm rằng các luật hiện hành về bảo đảm quyền lương tâm trong việc chăm sóc sức khỏe được thi hành và tuân thủ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.